Chương 5. Phương pháp làm chủ bản thân. Làm chủ bản thân là khả năng vận dụng nhận thức về cảm xúc để chủ động lựa chọn những gì bạn nói và làm. Nhìn bên ngoài, làm chủ bản thân có vẻ chỉ đơn giản là hít thật sâu và kiềm chế bản thân khi cảm xúc dâng trào. Nhưng thật ra, làm chủ bản thân trong những tình huống như thế chỉ mới là một góc trong cả chiếc bánh. Bởi làm chủ bản thân mang nhiều ý nghĩa hơn chuyện tự kiềm chế khi bạn có xu hướng buồn ngủ. Sự bộc phát của bạn không khác gì núi lửa phun trào, đủ loại cảm xúc dữ dội sôi sục bên dưới trước khi nhung nham bắt đầu trào ra. Khác với hiện tượng phun trào núi lửa, có những điều tinh tế mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày để tác động đến những gì đang diễn ra bên dưới. Bạn chỉ cần học cách khoanh vùng những cảm xúc khó chịu và có phản hồi thích hợp. Làm chủ bản thân được xây dựng trên một kỹ năng nền tảng tự nhận thức. Khả năng tự nhận thức cao là hết sức cần thiết cho việc làm chủ bản thân một cách hiệu quả. Bởi bạn chỉ có thể phản ứng một cách chủ động với cảm xúc khi bạn nhận thức được nó. Bởi chúng ta bẩm sinh là cảm nhận cảm xúc của mình trước khi phản ứng. Nên chính hai động thái được tiến hành liên tiếp, thực sự hiểu được cảm xúc của mình và phản ứng lại những cảm xúc đó sẽ giúp chúng ta biết ai là người có khả năng làm chủ bản thân tốt nhất. Làm chủ bản thân tốt giúp bạn không tự cản trở mình trên con đường vươn tới thành công. Nó còn giúp bạn không khiến người khác thất vọng đến mức phẫn nộ hoặc không ưa bạn. Khi bạn hiểu rõ cảm xúc của mình và phản ứng theo cách bạn chọn, bạn sẽ có khả năng kiểm soát tốt những tình huống khó khăn. Phản ứng khéo léo với những thay đổi và bước đầu đạt được mục tiêu của mình. Khi bạn phát triển khả năng đánh giá bản thân một cách nhanh chóng và kiểm soát mình để không bị lạc lối, khả năng này sẽ giúp bạn luôn linh hoạt, đồng thời cho phép bạn lựa chọn một cách tích cực và hiệu quả, cách phản ứng trước những tình huống khác nhau. Khi bạn không ngừng lại để suy nghĩ về những cảm xúc của mình, trong đó bao gồm việc những cảm xúc ấy đã ảnh hưởng đến hành vi của bạn như thế nào vào lúc này, và sẽ còn tiếp tục tác động như thế nào trong tương lai, bạn sẽ biến mình thành nạn nhân thường xuyên của cảm xúc. Khi ấy, cho dù bạn có nhận thức được hay không, thì cảm xúc vẫn khống chế bạn, và ngày qua ngày bạn chỉ mệt mỏi chống trả lại cảm xúc, mà không có nhiều lựa chọn cho những gì bạn nói và làm. Phần còn lại của chương này sẽ nêu 17 phương pháp cụ thể, những việc bạn có thể bắt đầu làm ngay hôm nay, giúp bạn quản lý tốt cảm xúc của mình để giúp ích cho bạn. Mỗi phương pháp nhắm đến một yếu tố quan trọng nhất định của kỹ năng làm chủ bản thân. Bộ tài liệu này đã được bổ sung cẩn thận qua nhiều năm khảo sát những người như bạn. Và những phương pháp này đã được chứng minh là có thể nâng cao kỹ năng làm chủ bản thân của bạn. Khi đã thành thạo đến từng phương pháp và ứng dụng chúng vào những việc thường ngày bạn làm, bạn sẽ nâng cao khả năng phản ứng một cách hiệu quả với những cảm xúc của mình. Tất nhiên, cho dù bạn giỏi kiểm soát cảm xúc của mình đến mức nào chăng nữa, thì vẫn luôn có những tình huống kích thích nỗi tức giận trong bạn. Cuộc đời chẳng bao giờ suôn sẻ như cổ tích, nhưng bạn sẽ tự trang bị cho mình tất cả những gì bạn cần để cầm lái cuộc đời mình và lăn bánh. Các phương pháp rèn luyện kỹ năng làm chủ bản thân. 1. Hít thở đúng cách. 2. Lập danh sách những điều cảm xúc đi ngược lại lý trí. 3. Công khai mục tiêu của bạn. 4. Đếm đến 10. 5. Hãy cân nhắc. 6. Trò chuyện với người làm chủ bản thân tốt. 7. Cười nhiều hơn. 8. Dành thời gian trong ngày để giải quyết vấn đề. 9. Kiểm soát độc thoại nội tâm. 10. Mường tượng mình thành công. 11. Làm vệ sinh giấc ngủ. 12. Tập trung chú ý vào những mặt mạnh thay vì những hạn chế của bạn. 13. Duy trì sự đồng bộ. 14. Nói chuyện với người không đặt nhiều cảm xúc vào vấn đề của bạn. 15. Học hỏi từ những người bạn có dịp tiếp xúc. 16. Lên lịch thư giãn tinh thần mỗi ngày. 17. Chấp nhận sự thay đổi chỉ là một ngã rẽ. Sau đây, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung cụ thể của 17 phương pháp rèn luyện kỹ năng làm chủ bản thân. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương pháp thứ nhất, hít thở đúng cách. Nếu cũng như bao người khác, thường thì cả ngày bạn sẽ có thói quen thở ngắn và nông chứ không thực sự hạ cơ hoành để tận dụng hoàn toàn sức chứa của phổi. Và thậm chí, bạn còn không ý thức về vấn đề này nữa. Điều gì khiến bạn không làm như vậy? Bạn đâu có thiếu oxy, hoặc đại khái thế, lá phổi của bạn được hình thành nhằm cung cấp chính xác lượng không khí mà cơ thể bạn cần để tất cả các cơ quan trong cơ thể hoạt động một cách hiệu quả. Khi bạn hít thở cạn, tức là hơi thở không đủ mạnh để không khí tràn vào đẩy bụng bạn phình về phía trước, bạn đã không cung cấp đủ cho cơ thể lượng oxy nó cần. Não bộ của bạn cần 20% lượng oxy trong cơ thể. Đó là lượng khí tối thiểu để điều khiển các chức năng cơ bản như hô hấp và thị giác, và những chức năng phức tạp khác như suy nghĩ và làm chủ cảm xúc. Não bộ ưu tiên dành nhiều khí oxy cho các chức năng cơ bản, bởi chúng duy trì sự sống cho bạn, Lượng oxy còn lại dùng cho các chức năng phức tạp hơn, như giữ cho bạn tỉnh táo, tập trung và bình tĩnh. Hơi thở cạn, không cung cấp đủ oxy cho não. Sự hao hụt này có thể dẫn đến hiện tượng kém tập trung hay quên, tâm trạng thất thường, cảm giác buồn chồn, tuyệt vọng và những suy nghĩ lo âu sợ hãi cùng hiện tượng ể oải thiếu sức sống. Thở cạn sẽ hạn chế khả năng làm chủ bản thân của bạn. Lần sau, khi bạn rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc gặp cảm xúc mạnh, hãy tập trung vào việc hít những hơi thở sâu và chậm để không khí đi qua mũi cho đến khi bạn cảm thấy bụng mình phình ra và căng cứng. Sau đó, hãy nhẹ nhàng thở hết hơi qua đường miệng. Khi thở ra, hãy tiếp tục tống hết hơi ra ngoài cho đến khi bạn cảm thấy phổi mình hoàn toàn trống rỗng. Nếu bạn muốn biết chính xác có thở đúng cách hay không, hãy đặt một tay lên xương ức, rẽo theo xương dài và dẹt ở giữa ngực. Tay còn lại đặt lên bụng khi bạn hít vào. Nếu tay đặt lên bụng di chuyển nhiều hơn tay trên ngực khi bạn thở ra, thì bạn biết rằng bạn đã hít đủ oxy và làm nở hai lá phổi. Nếu bạn thường xuyên luyện tập kỹ năng thở đúng cách, dần dần bạn sẽ quen và có thể thực hiện ngay trước mặt người khác mà họ không nhận ra. Đây cũng là một bí kíp bỏ túi mỗi khi bạn thấy mình đang rơi vào một cuộc đối thoại khó khăn. Mỗi khi thở đúng cách và bổ sung đầy đủ oxy cho não, bạn sẽ nhận ra hiệu quả của nó ngay tức thì. Nhiều người miêu tả cảm giác này là họ bỗng thấy bình tĩnh hơn, thư thái hơn, cùng đầu óc minh mẫn hơn. Điều này khiến việc hít thở đúng cách trở thành một trong những kỹ thuật đơn giản nhất nhưng cũng hiệu quả nhất để bạn tùy nghi sử dụng nhằm kiểm soát cảm xúc. Hơn nữa, để lý trí của bạn tập trung làm việc, thở đúng là một cách tuyệt vời để khống chế những suy nghĩ khó chịu, không mời mà đến, vốn rất khó tống ra khỏi đầu. Vì thế, bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng quá mức, vì thời hạn phải hoàn thành công việc hoặc bị những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực ám ảnh về những gì đã xảy ra trong quá khứ, hít thở đúng cách sẽ giúp bạn bình tĩnh lại, khiến bạn có cảm giác dễ chịu hơn nhờ trí óc được cung cấp đủ năng lượng hoạt động. 2. Lập danh sách những điều cảm xúc đi ngược lại lý trí. Có thể không phải lúc nào bạn cũng nhận ra, nhưng đôi khi bạn để cho cảm xúc cuốn bạn theo một hướng, trong khi lý trí lại níu áo bảo bạn đi về hướng khác. Bất cứ khi nào bạn nhận ra mình đang đấu tranh tư tưởng giữa cảm xúc và lý trí, thì đó là lúc cần lập ra một danh sách phân biệt rõ mặt cảm xúc của cuộc đấu tranh với mặt lý trí của nó. Danh sách này giúp đầu óc bạn minh mẫn hơn, giúp bạn vận dụng những kiến thức của mình và quan tâm đến cảm xúc mà không để chúng điều khiển bạn. Lập nên một danh sách phân biệt hai mặt cảm tính và lý trí của một vấn đề thật rất đơn giản. Hãy kẻ một đường thẳng giữa trang giấy từ trên xuống dưới để chia nó thành hai cột. Cột bên trái ghi ra những điều cảm xúc thúc đẩy bạn làm. Cột bên phải ghi ra những gì lý trí khuyên bạn hành động. Nào bây giờ hãy đặt ra cho mình hai câu hỏi quan trọng. Điều gì cảm xúc khỏa lấp lý trí và điều gì lý trí bỏ qua những mách bảo của cảm xúc? Cảm xúc sẽ gây rắc rối nếu bạn để mặc cho chúng lôi kéo bất cần lý do. Tuy nhiên, chỉ có lý trí không thôi cũng rắc rối chẳng kém vì bạn cố biến mình thành con robot vận hành không cảm xúc. Cảm xúc của bạn luôn tồn tại dù bạn có nhận ra hay không, và chính danh sách những điều trái ngược giữa cảm xúc và lý trí sẽ buộc bạn phải quan tâm đến chúng bằng cách liệt kê ra trên giấy. Vì thế, lần sau khi bạn rơi vào tình huống nan giải hoặc căng thẳng khiến bạn bực bội, hãy lấy một tờ giấy và dành vài phút yên tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và viết ra. Với danh sách đó trước mặt, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nên để cho cảm xúc hay lý trí có tiếng nói quyết định hơn. 3. Công khai mục tiêu của bạn. Làm được những gì mình nói là một việc khó, nhất là khi cuộc đời đẩy bạn vào những tình huống khó khăn. Đôi khi nỗi thất vọng lớn nhất lại là nỗi thất vọng về bản thân. Khi chúng ta không đạt được mục tiêu hoặc không thực hiện được dự định của mình, không có động lực nào giúp bạn vươn đến mục tiêu mạnh mẽ hơn là việc công khai những mục tiêu của chính mình. Nếu bạn nói cho mọi người biết mình dự định hoàn thành những việc gì, những người đó có thể là bạn bè, gia đình hoặc bạn đời, thì việc họ biết về ý định đó của bạn sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ buộc bạn phải thực hiện. Một phần đáng kể của kỹ năng làm chủ bản thân chính là động lực, và bạn có thể xem sự kỳ vọng của những người xung quanh dành cho mình như một nguồn động lực mạnh mẽ để bạn tự nhấc mình ra khỏi ghế. Nếu sếp giao cho bạn một dự án, hoặc có người chạy bộ chung với bạn vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, bạn sẽ có động lực hành động hơn khi có người khác tham gia. Hãy chọn trong số bạn bè và người quen những người thực sự quan tâm đến tiến trình đó của bạn. Khi bạn chia sẻ mục tiêu với ai đó, hãy yêu cầu người này giám sát quá trình tiến bộ của bạn và giữ cho bạn luôn có ý thức trách nhiệm. Thậm chí, bạn có thể trao cho họ quyền đưa ra những hình thức thưởng phạt đối với bạn. Chẳng hạn như một giáo sư đại học mà chúng tôi biết đã trả cho đồng nghiệp 100 đô bất cứ khi nào ông nộp bài nghiên cứu trễ hạn. Và bạn có thể hình dung, ông ấy là một trong những người hiếm khi trễ hạn. 4, đếm đến 10. Bạn sẽ cảm ơn các giáo viên mẫu giáo vì điều này. Nhớ lại ngày xưa, khi ta ngồi vệt trên thảm phòng học, hai chân xếp bằng, bạn đã học được một trong những phương pháp hiệu quả nhất để hạ hỏa khi cảm xúc của bạn dâng trào. Khi lớn lên, bỗng dưng ta quên mất những phương pháp đơn giản nhưng sâu sắc giúp tự kiểm soát bản thân. Những gì bạn phải làm đơn giản là, khi cảm thấy thất vọng hoặc giận dữ, hãy dừng lại bằng cách hít một hơi thật sâu và đếm số 1 khi bạn thở ra. Cứ thở và đếm như vậy cho đến 10. Việc đếm và thở sẽ giúp bạn thư giãn và ngăn chặn những hành động thiếu suy nghĩ một lúc đủ lâu để bạn lấy lại bình tĩnh và có cái nhìn rõ ràng, hợp lý hơn về tình huống trước mắt. Đôi khi bạn không cần phải đếm đến 10. Ví dụ, nếu bạn ở trong một cuộc họp và một ai đó đột ngột cắt ngang lời bạn bằng một câu nói lố bịch khiến bạn nhức nhối, chắc bạn khó có thể ngồi yên để thở và đếm đến 10. Ngay cả khi bạn chưa đếm đến 2 chữ số, bạn vẫn có thể ngăn được nỗi thất vọng và giận dữ đủ để làm nguội hệ viền đang bốc lửa và để cho lý trí một khoảng thời gian quý báu để theo kịp. Khi đếm, bạn cần thực hiện một cách kín đáo tế nhị. Có nhiều cách rất tuyệt để che giấu việc làm đó của bạn. Một số người thường mang theo người đồ uống khi tham dự họp hành. Bằng cách này, khi họ cảm thấy như thể mình sắp buộc miệng nói ra một điều gì đó khi cảm xúc dâng trào, họ sẽ nhấp một ngụm nước. Chẳng ai vừa uống nước vừa nói được cả. Như vậy, họ có đủ thời gian cần thiết để trấn tĩnh và đếm nếu cần, để sắp xếp các ý nghĩ và nói ra những điều mang tính xây dựng hơn. Phản ứng nóng vội và thiếu suy nghĩ chỉ khiến ngọn lửa cảm xúc bùng cháy. Bởi những lời trả đũa đớp chát chỉ khiến lời qua tiếng lại nóng nảy hơn. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra mình đang ngụp lặn trong một rừng cảm xúc khó chịu. Khi bạn chậm lại và tập trung vào việc đếm số, lý trí sẽ vào cuộc. Bạn có thể giành lại quyền kiểm soát bản thân và tránh để cảm xúc lấn át. 5. Hãy cân nhắc. Trong tiểu thuyết kinh điển Chiến tranh và Hòa bình, Leo Tolstoy viết rằng hai chiến binh dũng mãnh nhất trên đời chính là thời gian và lòng kiên trì. Sức mạnh của hai chiến binh này xuất phát từ khả năng xoay chuyển tình thế, xoa dịu nỗi đau và khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Đôi khi những tình huống đòi hỏi lòng kiên nhẫn khiến ta cảm thấy rất khó chịu, không bằng lòng và đầy lo lắng khiến chúng ta phải bắt tay ngay vào hành động chỉ nhằm xoa dịu những cảm xúc rối bời trong lòng. Nhưng một điều thường thấy là việc bạn dành thêm một ngày, một tuần hoặc một tháng để suy ngẫm thêm về tình huống đó trước khi bắt tay vào hành động là tất cả những gì bạn cần để duy trì sự tự chủ. Và đôi khi trong lúc bạn chờ đợi, sự việc có thể rõ ràng hơn giúp bạn dễ dàng ra quyết định. Thời gian cũng giúp bạn tự chủ bởi nó mang lại sự rõ ràng và cái nhìn tổng thể cho hàng ngàn suy nghĩ đang vần vũ trong đầu bạn khi có điều gì đó khiến bạn bận tâm. Thời gian còn có thể giúp bạn kiểm soát được những cảm xúc vốn có thể khiến bạn lạc lối nếu bạn cứ để cho chúng sai khiến mình. Đơn giản thế thôi, tất cả những gì bạn cần làm là chờ mọi thứ khoan đãng trước khi bắt đầu hành động. 6. Trò chuyện với người làm chủ bản thân tốt. Có rất nhiều mẫu người tiêu biểu xung quanh ta, và họ ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta bằng những cách khó đoán trước. Một trong những cách hữu hiệu nhất để học cách làm chủ bản thân là tìm kiếm những người giỏi về kỹ năng làm chủ bản thân để học hỏi từ họ. Điểm yếu trong trí tuệ cảm xúc của đa số mọi người chính là các kỹ năng ấy không tự nhiên mà đến. Đối với những người có khả năng thông minh cảm xúc thiên phú, họ thường nhận thức rất rõ những gì mình làm tốt, và chính điều này sẽ giúp bạn dễ dàng học hỏi được từ họ nhiều hơn. Đầu tiên, hãy tìm một người bạn xem là bậc thầy trong kỹ năng làm chủ bản thân. Hãy mời người bạn thấy giỏi về làm chủ bản thân ấy đi ăn trưa hoặc uống cà phê, giải thích rằng bạn đang muốn cải thiện kỹ năng này và nhờ người ấy xem qua nội dung phần làm chủ bản thân trong quyển sách này trước khi hai người chính thức ngồi bàn bạc với nhau. Trong buổi gặp gỡ, hãy chia sẻ những mục tiêu cụ thể nhằm cải thiện kỹ năng làm chủ bản thân và hỏi xem nhờ bí quyết nào mà người đó có thể làm chủ bản thân tốt như vậy. Nhớ chia sẻ với họ những cảm xúc và tình huống khiến bạn gặp rắc rối nhiều nhất. Bạn phải học các phương pháp độc đáo và hiệu quả để làm chủ bản thân. Bằng không, bạn sẽ không bao giờ có được chúng. Trước khi ra về, hãy ghi ra những bí quyết hay nhất và chọn ra một vài bí quyết bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay. Hãy hỏi cố vấn của bạn xem hai người có thể gặp nhau lần nữa hay không, sau khi bạn đã có cơ hội thử nghiệm những gợi ý của họ. 7. Cười nhiều hơn. Bạn có biết khi bạn cất tiếng cười sảng khoái, khuôn mặt bạn sẽ gửi đi những tín hiệu đến não rằng bạn đang hạnh phúc. Thực vậy, não bộ của bạn dựa theo những dây thần kinh và các cơ trên mặt để xác định trạng thái cảm xúc của bạn. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với việc làm chủ bản thân? Khi bạn đang rơi vào nỗi thất vọng hoặc những ý nghĩ ưu phiền, hãy ép bản thân cười để xua đi trạng thái cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn làm việc trong bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc bất cứ khi nào bạn cần một vẻ mặt lạc quan tươi tỉnh, dù trong lòng bạn không như vậy, hãy cố nở một nụ cười rạng rỡ và không gượng gạo. nghĩa là hai đôi gò má phải nâng cao lên. Nụ cười đó sẽ đánh lừa não bộ và bạn sẽ đạt được đúng tâm trạng mà bạn cần ngay thời điểm đó. Các nhà nghiên cứu ở một trường đại học tại Pháp đã tiến hành thẩm định sức mạnh của nụ cười bằng việc bố trí cho hai nhóm đối tượng đọc cùng một trang truyện cười trong một tờ báo. Một nhóm được đề nghị dùng răng cắn một cây bút chì trong khi đọc truyện cười, có tác dụng kích hoạt các cơ được huy động khi cười, trong khi nhóm còn lại ngậm bút chì bằng môi, không có tác dụng kích hoạt các cơ khi cười. Những người vô tình cười, tức dùng răng cắn bút chì, thấy các hình vẽ hài hước hơn và cảm thấy vui vẻ hơn khi đọc so với nhóm không cười, tức nhóm dùng môi ngậm bút chì. Bạn cũng có thể dùng nụ cười và tiếng cười để làm cho tâm trạng của mình trở nên vui vẻ nhẹ nhàng hơn bằng cách xem những bộ phim hài hoặc đọc những quyển sách mà bạn biết có tác dụng gây cười. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc khi bạn đang trong tâm trạng rầu rĩ, nhưng trong thực tế, đó là một cách tuyệt vời để vượt qua những cảm xúc tiêu cực và làm thư thái đầu óc. Đặc biệt, khi tâm trạng xấu khiến khả năng phán đoán của bạn bị tê liệt. Một nụ cười sẽ không làm nỗi buồn biến mất, mà cũng không nên như vậy. Mỗi tâm trạng đều có mục đích riêng của nó. Nhưng tốt hơn là bạn biết mình có một giải pháp mỗi khi bạn cần một bộ mặt tươi tỉnh vui vẻ. 8. Dành thời gian trong ngày để giải quyết vấn đề. Mỗi ngày bạn trải qua hàng trăm cảm xúc, trong đó có vài cảm xúc bạn thậm chí không nhận ra. Bạn mất cả ngày xoay như trong chóng, với hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Điều này có thể khiến bạn đưa ra quyết định vào những lúc không thích hợp. Hãy nghĩ về một số quyết định gần đây của bạn. Bạn có thể sẽ phát hiện ra rằng những quyết định mình đưa ra trong lúc nóng vội ít khi nào có hiệu quả tốt như những quyết định bạn đã lên kế hoạch và suy nghĩ thấu đáo từ trước. Cách duy nhất để đảm bảo việc đưa ra những quyết định hợp lý là dành một khoảng thời gian nhất định trong quỹ thời gian mỗi ngày cho việc giải quyết vấn đề. Không có gì phức tạp cả. Mỗi ngày bạn nên dành ra 15 phút, khi đó bạn tắt điện thoại, rời khỏi máy tính và chỉ tập trung suy nghĩ. Đó là một cách tuyệt vời để đảm bảo những quyết định của bạn không bị cảm xúc nhất thời chi phối. 9. Kiểm soát độc thoại nội tâm. Các nghiên cứu cho biết, một người trung bình có khoảng 50.000 ý nghĩ thầm kín mỗi ngày. Nghe có vẻ nhiều quá phải không? Mọi việc không dừng lại ở đây. Mỗi khi một trong 50.000 ý nghĩ kia xuất hiện, thì các hóa chất sản sinh trong não bạn có thể kích thích một số phản ứng lan ra khắp cơ thể. Có một mối liên kết mạnh mẽ giữa những gì bạn nghĩ và những gì bạn cảm thấy, cả về thể xác lẫn cảm xúc. Bởi bạn suy nghĩ không ngừng, cũng như bạn hít thở vậy, nên bạn có xu hướng quan rằng mình đang làm việc đó. Bạn thậm chí không nhận ra rằng những suy nghĩ ấy chỉ đạo những cảm xúc bên trong bạn hàng ngày, hàng giờ, nhiều đến mức nào. Bạn không thể nào tìm và theo dõi từng suy nghĩ thầm kín ấy sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực lên cảm xúc của bạn. Những suy nghĩ gây tác động to lớn nhất chính là những ý nghĩ bạn thường lẩm bẩm trong đầu. Mặc dù có thể bạn không nhận ra mình có những ý nghĩ như vậy, nhưng chúng ta ai cũng nghe một giọng nói văng vẳng trong đầu mình và nó tác động đến cách chúng ta nhận thức về sự việc. Ta tự nhắc mình giữ im lặng, ta tự chúc mừng mình mỗi khi hoàn thành tốt công việc, rồi ta tự quở trách bản thân vì những quyết định sai lầm. Những suy nghĩ ấy nói chuyện với chúng ta hàng ngày và tiếng nói trong thâm tâm ấy được gọi là độc thoại nội tâm. Bằng những suy nghĩ, phương tiện chính để điều tiết dòng chảy cảm xúc, những gì bạn cho phép bản thân nghĩ đến có thể khiến cảm xúc trỗi dậy, cũng có thể dằn chúng xuống, đồng thời thổi bùng và kéo dài một trải nghiệm tình cảm. Khi một cảm xúc chợt ùa đến, thì những suy nghĩ trong đầu sẽ đẩy chúng lên đỉnh điểm hoặc hạ nhiệt cảm xúc. Bằng cách học kiểm soát độc thoại nội tâm, bạn có thể giữ cho mình tập trung vào những việc nên làm và kiểm soát cảm xúc của mình một cách hiệu quả hơn. Phần lớn thời gian, những mẫu độc thoại nội tâm thường có ý nghĩa tích cực và nó giúp bạn trải qua một ngày suôn sẻ. Mình nên sẵn sàng cho cuộc họp sắp tới, hoặc mình rất nóng lòng đi ăn tiệm tối nay. Nhưng độc thoại nội tâm sẽ hủy hoại khả năng làm chủ bản thân của bạn một khi nó trở nên tiêu cực. Độc thoại nội tâm tiêu cực thường không thực tế và yếm thế. Nó có thể nhấn chìm bạn vào vòng xoáy cảm xúc thất bại và bạn sẽ rất khó đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những dạng thông thường nhất của độc thoại nội tâm tiêu cực, kèm theo bí quyết để kiểm soát và biến đổi chúng. 1. Chuyển cụm từ. Tôi bao giờ cũng thế, hoặc tôi không bao giờ, thành chỉ lần này thôi, hoặc đôi khi. Những hành động của bạn chỉ liên quan đến tình huống diễn ra trước mắt bạn. Bất chấp việc bạn thường nghĩ mình đang làm mọi thứ rối ren, hãy buộc suy nghĩ của mình đi theo chiều hướng đó. Khi bạn bắt đầu xử lý tình huống theo đúng bản chất của nó và không dằn vặt bản thân mỗi khi mắc sai lầm, bạn sẽ không gặp cảnh chuyện bé xé to nữa. 2. Thay những câu phê bình đầy quy chụp như tôi là một đứa đần độn bằng những câu thực tế như tôi vừa phạm một sai lầm. Những suy nghĩ quy chụp bạn gắn cho chính mình sẽ không cho bạn cơ hội cải thiện mọi thứ. Những nhận xét thực tế sẽ mang tính khách quan, đúng hoàn cảnh và giúp bạn tập trung vào những gì mình có thể thay đổi. 3. Nhận trách nhiệm cho những hành động của mình chứ không phải của người khác. Trò đổ trách nhiệm cho người khác và độc thoại nội tâm tiêu cực thường song hành với nhau. Nếu bạn là người thường nghĩ rằng lỗi của tôi mọi bề hoặc tất cả là lỗi của họ thì đa phần bạn sai. Đứng ra nhận trách nhiệm cho những hành động của mình là điều đáng khen, nhưng đưa lưng gánh vác cho người khác thì chẳng hay chút nào. Nếu bạn luôn đổ lỗi cho người khác thì cũng tương tự như vậy, đã đến lúc bạn phải lãnh trách nhiệm về mình. Mường tượng mình thành công. Đây là một phương sách mà thoạt nhìn có vẻ quá đơn giản, không mang lại hiệu quả gì, nhưng nó lại bao hàm một sức mạnh to lớn. Quá trình học làm chủ bản thân đòi hỏi bạn phải thực hành rất nhiều. Tuy vậy, những tình huống thực sự gây khó khăn cho bạn không xuất hiện thường xuyên. Vì vậy, để thiết lập được những liên kết thần kinh nhằm biến kỹ năng mới thành những thói quen không dễ, trừ khi bạn học cách hình dung. Não bộ của bạn rất khó phân biệt giữa cái bạn tận mắt chứng kiến với những gì bạn hình dung trong đầu. Trên thực tế, kết quả thu được qua MRI, viết tắt của Magnetic Resonance Imaging, tức chụp cộng hưởng từ, của những người đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, hầu như không thể phân biệt được với hình ảnh thu được cũng từ những người đó khi họ hình dung trong đầu cảnh hoàng hôn. Các vùng não giống nhau cùng hoạt động cho cả hai tình huống trên. Việc hình dung bản thân điều tiết cảm xúc và cư xử một cách hiệu quả là cách tuyệt vời để thực hành những kỹ năng mới và biến chúng thành thói quen. Để làm được điều này, bạn cần thực hành kỹ năng hình dung của mình trong một căn phòng không có yếu tố chi phối, bởi bạn cần đắm mình hoàn toàn vào những gì diễn ra trong đầu. Khoảng thời gian tốt nhất cho việc hình dung là trước khi bạn lên giường ngủ. Hãy nhắm mắt lại và hình dung mình đang rơi vào những tình huống mà bạn cho rằng mình sẽ khó làm chủ bản thân. Tập trung vào từng chi tiết trong mỗi tình huống mà bạn khó kiểm soát được mình. Tập trung vào những hình ảnh và âm thanh mà bạn sẽ thấy và nghe nếu bạn thực sự ở đó, cho đến khi bạn thực sự có được những cảm xúc tương tự. Tiếp theo, hãy tưởng tượng mình hành động theo cách mình muốn, ví dụ như giải tỏa căng thẳng và duy trì vẻ tự tin trong suốt buổi thuyết trình quan trọng, xử trí với những người kích thích các hồi nổ cảm xúc mà vẫn không mất bình tĩnh. Hãy hình dung mình đang làm và nói những điều đúng đắn, cho phép mình nếm trải cảm giác hài lòng mãn nguyện cũng như cảm xúc tích cực từ việc đó. Một việc làm của ngày thú vị đấy chứ. Hãy áp dụng phương pháp này hàng đêm và kết hợp với những tình huống mới mẻ đầy thách thức khi chúng xuất hiện. 11. Làm vệ sinh giấc ngủ. Làm chủ bản thân đòi hỏi sự kiên nhẫn, linh hoạt và tỉnh táo. Đó là những thứ đầu tiên mất đi nếu bạn không có một đêm ngon giấc. Ngủ nhiều hơn vào ban đêm có thể giúp bạn kiểm soát bản thân tốt hơn, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Yếu tố quan trọng để có một đầu óc minh mẫn, tập trung và cân bằng chính là chất lượng giấc ngủ của bạn. Và để có một giấc ngủ chất lượng, bạn cần làm vệ sinh tốt cho giấc ngủ. Khi bạn ngủ, não có một khoảng thời gian để tái tạo năng lượng, sắp đặt lại mớ ký ức trong ngày rồi lưu giữ hoặc loại bỏ chúng, tạo nên những giấc mơ. Như vậy, bạn thức dậy sáng hôm sau với tinh thần tươi mới, tỉnh táo. Não bộ biến đổi rất nhiều trong giấc ngủ, nó cần trải qua một loạt chu trình phức tạp để khi thức giấc, bạn thấy mình thư thái. Bạn có thể hỗ trợ và cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách làm theo những phương pháp sau để có một môi trường nghỉ ngơi sạch sẽ. 1. Dành 20 phút đón nắng sớm. Mắt bạn cần ít nhất 20 phút để đón ánh nắng trước giờ trưa. Những ngày trời nhiều mây cũng không sao, để điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, nhờ thế buổi tối bạn dễ ngủ hơn. Ánh sáng đó không được lọt qua cửa sổ hoặc kính mát, vì thế hãy tháo kính mát ra và quay cửa kính xe xuống khi bạn đi đến sở làm, hoặc tìm cách ra ngoài trước giờ ăn trưa. 2. Tắt máy vi tính ít nhất 2 tiếng trước giờ đi ngủ. Ánh sáng từ màn hình vi tính chiếu thẳng vào mắt bạn vào lúc đêm khuya cũng tương tự như ánh mặt trời, làm đánh lừa não bộ, khiến bạn khó ngủ và phá vỡ chất lượng giấc ngủ. 3. Giường là chỗ chị để ngủ. Cách tốt nhất để lên giường ngủ là tránh làm việc hoặc xem TV trên giường. Hãy dành chiếc giường riêng cho việc ngủ mà thôi, và cơ thể bạn sẽ đáp lại điều đó. 4. Tránh chất caffeine, nhất là sau buổi trưa. 6 tiếng sau khi uống, một nửa lượng caffeine vẫn còn tồn đọng trong cơ thể bạn. Một ly cà phê lúc 8 giờ sáng vẫn để lại 25% lượng caffeine của nó trong bạn lúc 8 giờ tối. Caffeine khiến bạn khó ngủ và cực kỳ tổn hại cho chất lượng giấc ngủ của bạn. Vì thế, tốt nhất hãy tránh hẳn, hoặc chỉ ít chỉ nên uống một lượng nhỏ trước giờ trưa. 12. tập trung chú ý vào những mặt mạnh thay vì những hạn chế của bạn. Cuộc sống này không công bằng, con không thể thay đổi được gì, nó không phụ thuộc vào con. Các bậc cha mẹ có khuynh hướng nhồi nhét những câu thần chú như thế này vào đầu con trẻ, cứ như thể sách cẩm nang học làm cha mẹ bảo họ phải làm như thế. Nhưng mọi người quên giải thích với con trẻ rằng chúng luôn có một phương án khác, lựa chọn cách phản hồi với những điều xảy ra trước mắt chúng. Ngay cả khi bạn không thể nói hay làm bất cứ điều gì để chuyển biến tình thế khó khăn, thì bạn vẫn luôn có tiếng nói thể hiện quan điểm của mình về những gì xảy ra, và điều này ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của bạn trước tình huống đó. Nhiều lần bạn không thể thay đổi tình thế hoặc những người có liên quan, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải bỏ cuộc. Khi bạn thấy bản thân đang nghĩ rằng mình không còn khả năng kiểm soát, hãy để ý xem bạn phản ứng như thế nào trước tình cảnh đó. Mãi chú ý đến những khiếm khuyết chỉ khiến bạn nản lòng mà thôi, chưa kể nó còn khiến những cảm xúc tiêu cực trỗi dậy, chứng tỏ rằng bạn bất lực. Bạn phải thực sự hiểu những gì bạn nắm trong tay để dành sức lực duy trì sự linh hoạt và một tinh thần cởi mở, bất chấp tình huống bạn đang lâm vào có ra sao đi nữa. 13. Duy trì sự đồng bộ. Các nhân viên FBI, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, thường mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem các nghi phạm có nói dối hay không. Họ nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu và ánh mắt nhìn. Manh mối rõ nhất cho thấy những người đang nói dối chính là khi họ thiếu sự đồng bộ giữa ngôn ngữ cơ thể với những cảm xúc thể hiện ra bên ngoài. Sự đồng bộ còn là một công cụ không thể thiếu để làm chủ bản thân thêm hiệu quả. Khi bạn kiểm soát tốt cảm xúc của mình, ngôn ngữ cơ thể sẽ phù hợp với sắc thái cảm xúc của bạn trong tình huống đó. Khi bạn không kiểm soát tốt ngôn ngữ cơ thể, thì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang bị cảm xúc khống chế. Khi chiếc máy bay dân dụng hạ cánh khẩn cấp an toàn ngay trên dòng Hudson ở New York vào năm 2009, cơ trưởng Chelsea Sullenberger đã cứu sống mọi người trên máy bay bằng cách điều khiển máy bay đáp xuống mặt nước theo một tọa độ chính xác và vận tốc vừa vặn, tránh cho nó không bị vỡ nát bởi cú va chạm. Để làm được việc đó, ông phải tự dập tắt máy âm thanh của chuông báo động đang vang lên inh ỏi trong đầu và cảm giác sợ hãi trong lòng. Ông duy trì sự điềm tĩnh bằng cách hướng chú ý của mình vào việc điều khiển máy bay hạ cánh thay vì tập trung vào nỗi sợ hãi. Ông không để cho cảm xúc nắm quyền kiểm soát, mặc dù ông biết cơ hội sống sót rất mong manh. Có lẽ trong đời bạn không phải hạ cánh khẩn cấp một chiếc máy bay như thế, nhưng nếu giống như hầu hết mọi người, bạn cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc mà cảm xúc hoàn toàn chi phối bạn. Để giữ sự đồng bộ của bản thân, hãy hướng sự chú ý của bạn vào việc phải làm trước mắt thay vì tập trung vào cảm xúc. Khối sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn các phương pháp rèn luyện kỹ năng làm chủ bản thân. Khối sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn phương pháp thứ 14. Nói chuyện với người không đặt nhiều cảm xúc vào vấn đề của bạn. Khi gặp khó khăn, não bộ của bạn không ngừng suy tính, liên tục phân loại và phân tích các thông tin để quyết định cách nào là cách làm đúng đắn nhất. Vấn đề là ở chỗ, nguồn thông tin duy nhất não bộ xử lý chính là những gì bạn cung cấp cho nó, những gì bạn từng thấy trước đây và những gì đang diễn ra trước mắt. Cấu trúc não bộ con người khiến bạn dễ dàng bị mắc kẹt giữa một luồng suy nghĩ hạn hẹp. Nếu bạn để điều này diễn ra, có nghĩa là bạn tự giới hạn quyền lựa chọn của mình một cách ngặt nghèo. Không có gì lạ khi những bối rối hoặc xúc động trong tình huống nào đó, bạn lại cảm thấy nhẹ lòng sau khi tâm sự được với một ai đó. Trò chuyện với một người quan tâm đến những cảm xúc của bạn không những hữu ích, mà chính những quan điểm mới của họ còn mở ra cho bạn nhiều phương hướng cần bạn khám phá. Khi một tình huống nan giải xuất hiện, hãy tìm một người nào đó mà bạn tin tưởng và cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh bên. Một người không bị tình cảnh của bạn tác động đến, hãy xem người đó như lá chắn cho những gì bạn đã trải qua, những điều mà bạn thấy và cảm nhận trong tình huống khó khăn đó. Góc nhìn riêng của họ sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi việc khác đi và mở ra thêm nhiều lựa chọn khác cho bạn. Hãy chọn bên thứ ba cho mình một cách khôn ngoan. Người mà bạn yêu cầu giúp đỡ phải không được lợi lộc gì trong tình huống đó. Các cố vấn của bạn càng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, thì quan điểm của họ càng bị những nhu cầu và cảm xúc cá nhân hủy hoại. Ý kiến của những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình huống của bạn sẽ chỉ khiến hoàn cảnh rối ren thêm và bạn nên tránh bằng mọi giá. Bạn cũng không nên hỏi ý kiến những người mà bạn biết sẽ hùa vào với bạn. Bởi sự ủng hộ của họ làm bạn thấy vui, nên nó cũng đồng thời khiến bạn không thể nhìn tường tận vấn đề. Ngồi xuống với một người có khả năng phản đối ý kiến của bạn có thể khiến bạn khó chịu vào lúc đó, nhưng bạn có điều kiện xem xét mọi việc từ một khía cạnh độc đáo. 15. Học hỏi từ những người bạn có dịp tiếp xúc. Hãy nhớ lại những cuộc đối thoại bỗng nhiên khiến bạn thủ thế. Thế rồi, bạn không ngần ngại rút gươm và cầm khiên lên sẵn sàng chiến đấu. Có thể một ai đó phê phán bạn, hoặc một đồng nghiệp phản đối bạn gay gắt, hoặc một ai đó lên tiếng chất vấn về động cơ của bạn. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng trong những thời khắc như thế, bạn đang đánh mất đi cơ hội quý giá để học hỏi từ người khác. Tiếp cận tất cả những người bạn gặp trong đời, như thể ở họ có một điều gì đó rất quý giá để bạn học hỏi. Một điều gì đó mang lại cho bạn nhiều lợi ích sẽ là cách tốt nhất để duy trì sự linh hoạt, cởi mở và ít căng thẳng hơn nhiều. Bạn có thể áp dụng điều này trong rất nhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống. Giả sử bạn đang trên đường lái xe đến chỗ làm, bỗng dưng có kẻ băng ngang đầu xe bạn, đột ngột rẽ về một hướng khác rồi dông thẳng. Thậm chí cả sự giật mình này cũng dạy bạn vài điều. Có lẽ bạn cần học cách kiên nhẫn hơn với những kẻ khiến bạn khó chịu. Hoặc có thể bạn thấy mừng vì mình đã không chạy quá nhanh. Bạn sẽ khó trở nên tức giận, đối đầu và căng thẳng khi luôn tìm cách học hỏi từ người khác. Lần sau, khi bạn nhận ra mình đang không được bảo vệ và ở vào thế thủ, hãy chộp lấy cơ hội đó để học hỏi. Dù bạn học hỏi từ phản hồi của người khác hoặc qua cách họ ứng xử, thì hãy giữ quan điểm này như chiếc chìa khóa kiểm soát bản thân. 16. Lên lịch thư giãn tinh thần mỗi ngày. Những lợi ích về thể chất do việc tập luyện thể thao mang lại thì ai cũng biết, và dường như luôn có một ai đó, bác sĩ, một người bạn hay một bài báo, nhắc nhở chúng ta cần hoạt động thể thao thường xuyên hơn. Điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là tầm quan trọng của thể thao và các hoạt động thư giãn, phục hồi sức khỏe, khác đối với trí óc con người. Nếu muốn trở thành người làm chủ bản thân lão luyện, bạn cần dành cho trí óc của mình một cơ hội ngàn vàng, và một phần trong cơ hội đó, ngạc nhiên thay, lại là chính việc bạn chăm sóc cơ thể mình như thế nào. Khi bạn dành thời gian trong ngày để làm máu lưu thông và duy trì cơ thể khỏe mạnh, tức là bạn đã cho não bộ của mình giai đoạn nghỉ ngơi rất quan trọng, sự nghỉ ngơi và hồi phục cần thiết nhất cho não, ngoài giấc ngủ. Trong khi những hoạt động thể chất cường độ cao rất lý tưởng, thì những hình thức vận động khác mang tính thư giãn và có tác dụng khơi nguồn sinh lực cũng rất hiệu quả cho trí não bạn. Yoga, massage, làm vườn hoặc dạo quanh công viên đều là những cách thư giãn đầu óc. Những hoạt động này, dù không bằng các bài tập đòi hỏi sức lực, sẽ giải phóng các hợp chất trong não như serotonin và endorphin, là những chất có tác dụng tái tạo năng lượng cho não và giúp bạn vui vẻ, tỉnh táo. Chúng còn mở rộng và củng cố những vùng não chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định sáng suốt, lên kế hoạch, sắp xếp và suy nghĩ lý trí. Hầu hết chúng ta đều gặp trở ngại lớn trong việc áp dụng phương pháp này bởi không tìm đâu ra thời gian trống cho chúng giữa một ngày bận rộn. Chúng có khuynh hướng bị đẩy xuống dưới trong cùng danh sách với những việc cần ưu tiên, bởi công việc, gia đình và bạn bè đã chiếm trọn một ngày. Nếu nhận thức được tác dụng của việc tái tạo năng lượng trí não, một hoạt động bảo dưỡng quan trọng cho não không khác gì việc chải răng súc miệng hàng ngày, thì bạn sẽ dễ dàng lên lịch cho chúng hơn thay vì đợi đến khi có thời gian rảnh. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng làm chủ bản thân, hãy áp dụng ngay phương pháp này và bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. 17. Chấp nhận rằng sự thay đổi chỉ là một ngã rẽ. Khi sinh ra, chúng ta không ai sở hữu một quả cầu pha lê tuyên đoán trước tương lai của mình. Bởi bạn không thể biết trước mọi thay đổi và trở ngại trên đường đời, nên điều mấu chốt để đối phó với thay đổi một cách thành công chính là quan niệm của bạn trước khi những thay đổi diễn ra. Cái chính là bạn sẵn sàng cho sự thay đổi. Đây không phải là chuyện đoán mò hay kiểm tra khả năng dự báo chính xác những gì xảy ra tiếp theo, mà đúng hơn đó là việc suy nghĩ thấu đáo về những hậu quả do sự thay đổi mang lại. Như vậy, bạn sẽ không mất cảnh giác khi chúng xảy ra. Đầu tiên, bạn phải thừa nhận rằng, trong cuộc đời không phải lúc nào cũng trong tầm kiểm soát của bạn. Con người thay đổi, công việc kinh doanh lúc lên lúc xuống, và mọi thứ không thể dậm chân tại chỗ suốt thời gian dài. Khi bạn cho phép mình lường trước về sự thay đổi, và biết mình có lựa chọn nào khi thay đổi diễn ra, bạn sẽ tránh không bị lún sâu vào những cảm xúc mạnh như sửng sốt, bất ngờ, sợ hãi, và thất vọng khi thay đổi thực sự xảy ra. Bởi gần như bạn từng nếm trải những cảm xúc tiêu cực này, nên việc chấp nhận thay đổi là một phần không tránh khỏi trong cuộc sống, sẽ cho phép bạn tập trung hơn và suy nghĩ chín chắn. Yếu tố hết sức quan trọng để bạn tìm ra giải pháp tốt nhất trong những tình huống bấp bênh, không ai muốn hoặc không thể đoán trước được. Cách tốt nhất để áp dụng phương pháp này một cách trọn vẹn là dành ra một chút thời gian mỗi tuần hoặc hai tuần một lần để lập danh sách những thay đổi quan trọng mà bạn đoán có khả năng xảy ra. Đó là những thay đổi mà bạn muốn mình sẵn sàng đón nhận. Hãy dựa chỗ bên dưới mỗi thay đổi bạn liệt kê để ghi vào đó tất cả những việc bạn sẽ thực hiện nếu thay đổi xảy ra. Và phía dưới nội dung này, hãy ghi ra một vài ý tưởng bạn có thể làm ngay để chuẩn bị cho thay đổi đó. Những dấu hiệu nào báo hiệu thay đổi sắp diễn ra mà bạn nên để mắt tới? Nếu thấy trước những dấu hiệu này, thì bạn có thể làm gì để chuẩn bị và giảm bớt sóng gió? Ngay cả khi những thay đổi trong danh sách của bạn không bao giờ xảy ra, thì việc dự báo các thay đổi và biết rõ mình phải làm gì để đối phó với chúng vẫn giúp bạn trở thành một người linh hoạt và dễ thích ứng hơn.